Đức Phật và Phật Pháp, chương 17. Tiếp theo, Avihimsa hay Karuna, nghĩa là không hung bạo hay tâm bi, là yếu tố thứ ba của chánh tư duy. Tâm bi hay lòng bác ái là một đức độ êm dịu, có đặc tính làm rung động những tâm hồn trắc ẩn cao thượng trước cảnh khổ của người khác. Cũng như tâm từ, tâm bi không bị hạn định trong một quốc gia, một tôn giáo, giai cấp hay một loại chúng sanh nào. Tình thương mà có giới hạn thì không phải là tâm bi. Người có tâm bi mềm dịu như một tai hoa, nhưng lắm khi ý chí muốn giúp người thoát ra cảnh khổ cũng làm cho tâm bi cứng rắn như một tảng đá. Ngày nào chưa cứu giúp được người đau khổ, tâm bi không thể thỏa mãn. Lắm khi để làm êm dịu sự đau khổ của kẻ khác, người có tâm bi không ngần ngại hy sinh đến cả sinh mạng mình. Trong túc kinh truyện Chataka, mỗi chuyện tích đều chỉ cho ta thấy rằng Bồ Tát luôn luôn hết sức cố gắng giúp đỡ người bất hạnh và sẵn sàng tạo hạnh phúc cho mọi người. Tâm bi giống như tình thâm của một bà từ mẫu thương xót đứa con đang lâm bệnh. Bao nhiêu tâm trí, lời nói và hành động đều tập trung lại để chuyên chú tìm phương thế làm cho con đỡ đau khổ. Người có tâm bi không bao giờ hành hung và làm hại ai. Hành tâm bi đúng mức, ta có thể tiêu diệt mọi hình thức hung bạo tàn ác. Kẻ thù trực tiếp của tâm bi là lòng độc ác, hung tợn, tàn bạo. Kẻ thù gián tiếp của tâm bi, âu sầu, phủ dột, thiệt. Tâm bi trong Phật giáo không phải là những giọt nước mắt chảy xuông trước sự đau khổ kẻ khác. Tâm từ bao trùm tất cả càng khôn vạn vật, nghèo cũng như giàu, tốt như xấu, thân như sơ, thù như bạn. Tâm bi trái lại chỉ nhắm vào hạng chúng sanh xấu số, riêng lo nâng đỡ người thấp hèn, nghèo đói, cô thân, tuyệt vọng, chăm nom săn sóc người bệnh hoạn, khuyên nhủ dỗ dành người thất bại, dẫn dắt và cứu vớt người tội lỗi và soi sáng người tối tâm. Tâm bi là quy tắc căn bản của người tu Phật, xuất gia như cư sĩ. Đề cập đến tâm bi trong Phật giáo, Aldous Huxley viết như sau: tính chất ôn hòa của dân tộc Ấn Độ biểu hiện trọn vẹn giáo lý của Đức Phật. Phật giáo truyền bá tinh thần bất bạo động, Ahimsa, tức là lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Đối với người cư sĩ Phật tử, chế tạo và buôn bán súng đạn, chất độc, chất sai, giết hại cầm thú đều là những giới không nên phạm. Đức Phật khuyên hàng đệ tử như sau: này hỡi các tỳ khưu, dầu có người bình phẩm các con như thế nào, đúng hay sai, hợp thời hay ở ngoài lề, lễ độ hay thô bỉ, hợp lý hay điên rồ, ngay thẳng hay gian xảo, các con hãy cố gắng tu luyện tâm tánh, phải giữ tâm luôn luôn trong sạch, không khi nào thốt ra một lời xấu, luôn luôn niềm nở và bi mẫn đối với những người. Các con nên mở rộng tấm lòng để tâm từ cuồng chảy đến họ như một dòng suối trượt lưu bất tích. Các con nên rải tâm từ bao trùm cả càn khôn vạn vật, dồi dào phong phú, vô lượng vô biên, không bao giờ phù quá, không sân hận. Các con hãy cố gắng tự trao dồi. Người đã thanh lọc mọi tham vọng, ích kỷ, mọi thù hận, mọi tư tưởng hung ác, tàn bạo và đốm nhừng, tinh thần chỉ tha từ ái và ôn hòa, sẽ thấy đời sống mình được an lành, vui vẻ. Thứ ba, chính tư duy chẳng đến chánh ngữ, nghĩa là có lời nói chân chánh. Yếu tố thứ ba của Bát Chánh Đạo, chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc làm cho người này và dẫn người kia, không nói lời thô bỉ và không nói nhảm nhí. Người đã tận diệt tham vọng tất nhiên không thể có lời nói giả dối, phỉ báng, thô bỉ và nhảm nhí, đích ích kỷ nào, mà luôn luôn chân thành, trung tín, luôn luôn tìm cái đẹp, cái tốt nơi người khác, hơn là lừa dối, du oan, sỉ nhục, chia rẽ những người bạn đồng cảnh ngộ với mình. Một nhân vật hòa nhã và đượm nhường tâm từ, không thể có lời nói thô lỗ cọc cằn để làm suy giảm giá trị mình và tổn hại đến người khác. Lời lẽ của người giàu lòng bi ái không những chân thật dịu dàng mà còn hữu ích và luôn luôn đem lợi lộc cho kẻ khác. Thứ tư, sau chánh ngữ là chánh nghiệp, hành động chân chánh cả dĩ đạo thiện nghiệp. Hành động chân chánh là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Nguồn gốc của tâm luyến ái, lòng thù hận và tánh hung tợn là tham, sân, si. Một hành giả đã tẩy sạch tham, sân, si và giữ tâm hoàn toàn thanh tịnh thì những xu hướng xấu xa không phát sanh lên được. Tâm thanh y tịnh thì đời sống cũng được trong sạch. Người không tham, không sân, không si, ác cũng không thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thứ năm, yếu tố thứ năm trong Bát Chánh Đạo là chánh mạng, nghĩa là sanh sống chân chánh. Chữ thân, khẩu, ý trong sạch, hành giả cố gắng sống đời trong sạch, lánh xa năm nghề nuôi mạng, cả chỉ tạo nghiệp xấu, là buôn bán khí giới, buôn bán nô bộc, nuôi thú vật để bán cho người ta ăn thịt, hoặc làm nghề đồ tể, bán vật thịt, có chất sai và buôn bán độc dược. Đối với hàng xuất gia, đạo đức giả dối không phải là chánh mạng. Thứ sáu, chánh tinh tấn, nghĩa là cố gắng chân chánh. Thì thứ sáu của Bát Chánh Đạo chia làm bốn. Thứ nhất, cố gắng tiêu trừ các ác pháp đã phát sinh. Cố gắng đè nén các ác pháp đang hoặc chưa phát sinh. Thứ ba, cố gắng làm cho thiện pháp phát sinh. Thứ tư, cố gắng trau dồi các thiện pháp đã phát sinh. Chánh tinh tấn rất quan trọng. Theo Phật giáo, chính sự cố gắng liên tục là yếu tố cần thiết để giải thoát, chứ không phải nương nhờ hay gian dối ai mà thực hiện được mục tiêu. Bên trong mỗi người đều có một kho tàng đức hạnh cao thượng và một hầm tật xấu đê hèn. Chánh tinh tấn là đè nén, tuyệt trừ tật xấu và cố gắng dùng sới đắp bồi tánh tốt. Tóm tắt, chánh tinh tấn là cố gắng chăm chú kiểm soát thân, khẩu, ý. Thứ bảy, chánh tinh tấn liên quan mật thiết với chánh niệm, có nghĩa là liên tục chú tâm quán tưởng đến thân, thọ, tâm và pháp. Suy niệm chân chánh về bốn đề mục trên có khuynh hướng tận diệt bốn quan niệm sai lầm rất phổ thông trong đời sống, là ưa thích cái không đáng được ưa thích, đau khổ lại coi là hạnh phúc, xem là trường tồn cái vô thường, vô ngã lại cho là linh hồn trường cửu. Thứ tám, chánh tinh tấn và chánh niệm dẫn đến chánh định, có nghĩa là nhiếp tâm vào một điểm. Chánh định là điều tối cần, nhờ đó tâm minh sát có thể nhận chân được thực tướng của vạn hữu. Trong tám yếu tố này, chánh kiến và chánh tư duy và trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về định. Nói một cách chính xác, tám chi của Bát Chánh Đạo là tám tâm sở, chitta-sikara. luôn luôn nằm chung trong bốn loại tâm siêu thế Lokuttara Citta. Đối tượng của bốn loại tâm siêu thế ấy là Niết Bàn. Tám tâm sở ấy là Huệ Căn, Panindriya, Tầm, Vitaka, ba điều thiên cử, Virati, tinh tấn, Viriya, niệm, Sati, và Thả, Ekagata. Tám yếu tố ấy cũng cho thấy tâm trạng của người có chú nguyện cố gắng thành đạt giải thoát. Chương 18 Nghiệp báo. Tất cả mọi chúng sanh đều có cái nghiệp của mình. Trung A. Định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh thần đạo đức là nghiệp báo. Karma. Tiếng Sanskrit là karma. Tái sanh là hệ luận tự nhiên của nghiệp. Nghiệp báo và tái sanh là hai giáo lý căn bản trong đạo Phật có liên quan mật thiết với nhau. Từ trước thời Đức Phật, hai học thuyết nghiệp báo và tái sanh đã được truyền bá sâu rộng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chính Đức Phật đã giải thích tận tường và trình bày đầy đủ giáo pháp cao siêu ấy, đến nay vẫn còn lưu truyền. Vì sao có sự bất đồng trong nhân loại? Ta phải giải thích thế nào những sự chênh lệch tựa hồ như bất công trong thế gian? Tại sao có hạng người sanh trưởng trong cung điện nguy nga, giàu sang vinh hiển, trí tuệ xuất chúng, đạo hạnh thanh cao, thân hình tráng kiện? Trong khi ấy, có kẻ khác lại phải chịu sống trong cảnh cùng đinh, cơ hàn, khốn khổ. Tại sao người kia có tiền của ức triệu, mà người nọ lại thiếu trước hụt sau? Tại sao có người thông minh tuyệt vời, và có kẻ tối ngu, tối tâm ngu muội? Tại sao người này được sanh ra với bẩm tánh hiền lương của các bậc thánh nhân, kẻ nọ đã sẵn nét hung dữ từ khi lọt lòng mẹ? Tại sao có hạng thần đồng thông suốt nhiều thứ tiết, nhiều phát toán, có hạng thần đồng về khoa học, hội họa, văn chương, âm nhạc, vân vân? Tại sao có những trẻ con vừa sanh ra đã mù, điếc, câm, ngọng, hoặc kỳ hình chỉ thể? Tại sao có những trẻ em vừa mở mắt chào đời đã được hưởng mọi phước lành, và có em lại bị xem như một tội khổ? Có chăng những nguyên nhân nhất định tạo nên thế chân lịch trong thế gian? Nếu không, những bất đồng kể trên hẳn là những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra hoàn toàn do sự may rủi. Bậc trí tuệ không thể tin sự rủi may mù quáng và không chấp nhận lối giải thích bằng sự ngẫu nhiên. Trong thế gian này không có điều chi xảy đến cho người nào mà không do một hay nhiều nguyên nhân. Quả vui, quả khổ của những người đang gặt hái đều sanh ra do những nhân tốt hay xấu đã tạo, hoặc trong kiếp hiện tại, hoặc trong kiếp quá khứ. Nhưng với lý trí phàm tục, cái sự hiểu biết tùy thuộc nơi giác quan của nhục thể, ta không dễ gì thấu triệt những nguyên nhân vô hình và phức tạp của nguồn máy thế gian. Ta chỉ thấy hiển hiện trước mắt cái quả đang tổ, mà không thấy được tất cả những nguyên nhân vi tế đã sanh quả ấy. Vì nhân kia không phải hoàn toàn phát sinh trong kiếp hiện tại, mà có thể được rải rác gieo trồng từ vô lượng tiền kiếp. Có chăng những bậc cao minh sáng suốt tiếp nhận được bằng tuệ giác những điều mà mắt thịt tai phàm không thể nghe thấy? Phật giáo xác nhận rằng có thể có. Vài hệ thống tín ngưỡng chủ trương rằng tất cả các sự khác biệt trong đời đều do một nguyên nhân duy nhất, và nguyên nhân ấy là sự quyết định tối cao của đấng tạo hóa. Đức Phật không nhìn nhận có một đấng tạo hóa toàn tri toàn năng tạo ra càn khôn vũ trụ. Những nhà bác học hiện thời giải thích thế nào sự chênh lệch của nhân loại? Căn cứ trên những nhận thức của ngũ quan, nhà khoa học cho rằng sự bất đồng kia do những nguyên nhân vật lý và hóa học, hỗn hợp, do truyền thống và do giới thân cận. Nhà sinh lý học trí danh, ông Julian Huxley, có viết như sau. mầm giống sơ khởi cấu tạo con người là những đơn vị sinh lý gọi là gen. Gen là những cực di tế bào trong tinh trùng, do đó mà mầm giống của cha truyền qua cho con gọi là lục truyền thống. Có những loại gen tạo ra màu sắc cho cơ thể, có những loại chi phối bề cao chất nặng, có loại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tuổi thọ và sức khỏe của con người, cũng có loại gen ảnh hưởng đến hình hài thể dốc. Phần lớn các đặc tính di truyền, nếu không phải là tất cả, đều do các đơn vị sinh lý gen chi phối. Riêng về những đặc tính tinh thần phức tạp và tế nhị hơn, thật khó mà chứng minh được một cách cụ thể. Mặc dù có những sự kiện hiển nhiên chứng tỏ rằng có sự di truyền thuộc về tinh thần, nhưng không có hiện tượng nào xác nhận rằng những đặc điểm tinh thần từ ông bà cha mẹ truyền xuống cho con cháu phải theo một thể thức nào giống như thể thức truyền thống về thể xác. Mỗi truyền thống tinh thần và vật chất bằng cách này hay cách khác đều tùy thuộc nơi tác động tương quan của các bẩm thụ gen mà mỗi người mang trong mình từ lúc mới được thọ thai. Đoạn này trích trong quyển The Stream of Life của Huxley. Ta phải nhìn nhận rằng các hiện tượng lý hóa mà nhà khoa học hiện đại nêu lên đã giải thích một phần vấn đề. Tuy nhiên, các hiện tượng lý hóa ấy không thể là nguyên nhân duy nhất quyết định sự khác biệt tế nhị giữa hai cá nhân. Nếu thuyết truyền thống hoàn toàn là đúng, nếu con cái nhất định phải giống cha mẹ, thì ta phải giải thích thế nào trường hợp hai em bé sinh đôi hưởng thụ một thứ sinh khí, một thứ gen của cha mẹ được nuôi dưỡng in như nhau, tại sao bẩm tính của mỗi em lại khác, trí tuệ và tánh nết lại càng khác biệt? Thuyết truyền thống không đủ để giải thích chỗ âm u sâu rộng của vấn đề chênh lệch trong đời. Đúng ra, thuyết này giải thích những chỗ giống nhau nhiều hơn là chứng minh những điểm dị đồng. Hạt gen cực kỳ y tế, lớn 1/30 triệu của một phân anh. 1/30 triệu của một phân anh. Chỉ giải thích được một phần vấn đề là vật chất. Đối với sự chênh lệch tinh thần, trí tuệ và đạo đức vô cùng phức tạp và tế nhị hơn, chúng ta vẫn còn phải cần nhiều chia sáng khác. Thuyết truyền thống không thể giải thích được tại sao có những đứa con hung dữ, sát nhân trong một gia đình có tiếng là lương thiện, và trái lại, có những trẻ con hiền từ, sinh trưởng trong gia đình hung ác. Thuyết truyền thống cũng không giải thích được do đâu có những thần đồng, những bậc vĩ nhân, những bậc đại giáo chủ, vân vân. Luận về thuyết truyền thống, bác sĩ Pascal viết như sau trong quyển Reincarnation. Quay về vai trò của bẩm thụ gen trong vấn đề truyền thống, chúng ta lặp lại rằng bẩm thụ vật lý gen tự nó chỉ giải thích phần vật chất của con người. Về khả năng trí thức và đạo hạnh, bẩm thụ gen không loại được tia sáng nào. Nếu bẩm thụ gen cấu tạo được trọn vẹn con người, ta sẽ tìm thấy trong mọi người tất cả bẩm tánh của cha mẹ và không khi nào có những tánh khác. Như vậy, sẽ không có những đứa con sát nhân trong gia đình lương thiện, và cũng không có những bậc hiền nhân sinh trưởng trong gia đình hung ác. Trong đời sống thường ngày, ta có thể gặp hai đứa trẻ sinh đôi, cùng cha, cùng mẹ, cùng thừa hưởng một bẩm thụ của cha mẹ, cùng được sinh ra trong những điều kiện như nhau, cùng trưởng thành trong một giới thân cận, thân hình, mặt mày thật giống nhau, nhưng một đứa thì hiền lương, còn đứa kia là hung ác bạo tàn. Ngoài ra, số thần đồng cũng khá nhiều và đủ làm bối rối các học giả chủ trương thuyết truyền thống. Nếu đi ngược dòng thời gian, phân mãi lên trong gia phả các vị thần đồng, ta có thể tìm được chăng những vị tổ tiên cũng thần đồng như vậy? Vậy, không phải tất cả bẩm tính và trí tuệ của con đều do nơi cha mẹ, ông bà. Ta lại nói rằng, tất cả bẩm tính và trí tuệ của cha mẹ, ông bà cũng không truyền lại hết cho con. Bằng chứng là trong hàng con cháu của Mozart, Beethoven và Dan không có một thần đồng hay một chỉ nhân nào. Như vậy, ta phải kết luận rằng, cho đến ngày nay, và trong phạm vi của các nhà duy vật học, chưa có gì chứng minh được thuyết truyền thống cách thiết thực. Vì mặt thể xác, không phải tất cả đặc điểm vật lý của cha mẹ đều được truyền hết lại cho con. Trong nhiều gia đình, cha mẹ có những chứng bệnh nguy hiểm mà con cái lại không có. Về mặt khác, trong một gia đình đông con, trí tuệ và tính nết mỗi đứa mỗi khác, và nhiều gia đình lương thiện lấy làm đau khổ mà sinh ra những đứa con ngỗ nghịch bất lương. Đại tá Ingersoll viết như sau về nhà văn hào trí danh nước Anh, ông Shakespeare: cả cha lẫn mẹ ông Shakespeare đều không biết đọc và biết viết. Ông Shakespeare trưởng thành trong một làng bé nhỏ giữa những người dốt. Phật giáo cũng nhìn nhận có phần ảnh hưởng của sự truyền thống và giới thân cận, nhưng cho rằng cái nhiêu đó không đủ. Phật giáo thêm vào đấy định luật nghiệp báo, karma, tức là sự tổng hợp các hành động trong quá khứ và hiện tại. Chính chúng ta phải lãnh phần trách nhiệm về những hành động của chúng ta trong quá khứ và gặt hái sự an vui hay đau khổ trong hiện tại. Chính ta tạo thiên đàng cho ta, cũng chính ta tạo địa ngục cho ta. Ta là người xây dựng tương lai của ta. Chính ta tạo cái mà thế gian gọi là định mạng. Hỏi Đức Phật còn tại thiền, có chàng thanh niên tên Subha thắc mắc trước trạng huống bất đồng giữa loài người, muốn tìm chân lý, đến gần ngài và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì lấy lý do nào và do nguyên nhân nào mà trong đời có người yếu và có người thọ, có người bệnh hoạn và người mạnh khỏe, người xấu xa và người đẹp đẽ, có hạng người làm gì cũng không ai làm theo, nói chi cũng không ai nghe theo, và hạng người có thế lực làm gì cũng có người theo, nói chi có người nghe, có người nghèo khổ và người giàu sang, có người sanh trong gia đình bần tiện và có người dòng dõi cao sang, có người dốt và có người trí tuệ. Đức Phật trả lời vắn tắt như thế này: tất cả chúng sanh đều mang theo cái nghiệp của chính mình như một gia sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng của chúng sanh. Rồi Đức Phật giải thích cho Subha nghe từng trường hợp. Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh và tự săn chẳng hạn, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hàng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương, do tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ là một người yếu. Nếu người kia luôn luôn thận trọng, không hề xúc phạm đến đời sống của ai, sống xa gươm đao giáng mát và các loại khí giới, lấy lòng từ ái đối xử với tất cả chúng sanh, do sự không sát sanh tâm từ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ là một người họ. Nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, luôn luôn dùng đấm đá và gươm đao đối xử với mọi người, do nét hung dữ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ ương yếu bệnh hoạn.
nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai khác. Do đức tánh hiền lương nhu hòa ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, người ấy sẽ mạnh khỏe. Nếu người kia thô lỗ cọc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng, nguyền rủa kẻ khác, do kết quả của sự thô lỗ cọc cằn ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, người ấy sẽ xấu xí. Nếu người kia thanh tao nhã nhặn, dầu ai có chửi mắng thậm tệ cũng không hề oán giận và tìm cách trả thù, do kết quả của sự thanh nhã ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, người ấy sẽ đẹp đẽ. Nếu người kia có tánh đô kỵ, thèm thuồng ham muốn lợi danh của người khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn luôn chứa chấp lòng ganh tị, do kết quả của chính tật đố ganh tị ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, sẽ là người không có ảnh hưởng, nói gì ai nghe, làm gì không ai theo. Nếu người kia không có tánh đố kỵ, không thèm thuồng ham muốn lợi danh của người khác, biết tôn trọng người đáng kính, không chứa chấp lòng ganh tị, do ảnh hưởng của tâm không ganh tị ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, sẽ là người có thế lực, nói gì có người nghe, làm gì có người theo. Nếu người kia không bao giờ biết bố thí việc gì, do tánh keo kiết bám biếu vào tài sản sự nghiệp của mình, nếu ta sanh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn. Nếu người kia giàu lòng quảng đại, tính ưa bố thí, do lòng quảng đại rộng rãi ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, sẽ là người giàu có dư giả. Nếu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, không tôn trọng người đáng kính, do tánh ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, sẽ là người đê tiện thấp hèn. Nếu người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính, do đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy, nếu ta sanh trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyền quý. Nếu người kia không chịu gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà, do sự kém học ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người dốt. Nếu người kia cố công tìm đến người có tài đức để học hỏi, do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người thông minh trí tuệ. Trên đường tái sanh luân hồi, con người chịu ảnh hưởng của nghiệp quá khứ nhiều hơn là truyền thống. Như trường hợp của Đức Phật, Ngài đã thọ sanh nhờ tinh trùng, minh châu và bẩm thụ gen của cha và mẹ cũng như mọi chúng sanh. Nhưng về mặt thể chất cũng như về phương diện tinh thần trong quý tộc, từ tổ tiên mấy đời xuống đến Ngài, không ai có thể so sánh với Ngài. Đức Phật đã có lần dạy rằng, Ngài không thuộc dòng dõi vua chúa mà thuộc dòng của chư Phật. Chắc chắn Đức Phật là bậc siêu nhân. Ngài sanh ra với cái nghiệp phi thường mà chính Ngài đã tạo từ vô lượng kiếp. Theo kinh Lakhana Sutta, Đức Phật sanh ra tướng mạo khác thường, có 32 đặc điểm phi thường, là do bao nhiêu công đức cao dày mà Ngài đã tạo trong vô lượng kiếp quá khứ. Kinh Lakhana Sutta cũng giải thích rành mạch mỗi tướng tốt của Đức Phật do nơi nhân nào phát sinh. Trường hợp hy hữu của Đức Phật chứng tỏ rằng năng lực của nghiệp chẳng những chi phối cơ thể mà lại còn vượt lên, làm mất một phần hiệu năng của tinh trùng minh châu và bẩm thụ của cha mẹ. Vì thế mà Đức Phật dạy, ta là kẻ thừa hưởng kết quả của hành vi tạo tác của chính ta như một di sản từ quá khứ truyền lại. Đề cập đến sự khác biệt giữa chúng sanh, sách Atha Palina ghi rằng, do sự khác biệt giữa cái nghiệp của mỗi chúng sanh nên có chênh lệch trong sự tái sanh. Người sanh ra sang cả, kẻ thì đế hèn.
Người sinh ra trong sự kinh khi nguyền rủa, kẻ thì được tôn trọng kinh dị. Người được hạnh phúc an vui từ lúc lọt lòng mẹ, kẻ lại bị khổ sở khôn cùng. Do sự khác biệt giữa cái nghiệp của mỗi chúng sanh, nên có sự khác nhau về hình dung sắc diện. Người thì đẹp đẽ, kẻ lại xấu xa, người cao, người thấp, người thì tuấn tú phương phi, người thì kỳ hình dị tướng. Do sự khác biệt giữa cái nghiệp của mỗi chúng sanh, nên có chênh lệch trong xã hội như được, thua, hơn, thiệt, danh thơm, tiếng xấu, được kính nể hay bị khinh khi, phúc hậu hay bần cùng. Do nghiệp thế gian luân chuyển, do nghiệp chúng sanh tồn tại, và cũng do nghiệp mà chúng sanh vướng víu liên kết với nhau như bánh xe cấu hộp dính liền và quay tròn xung quanh cái trục. Do nghiệp chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng, do nghiệp chúng sanh chịu cảnh nô lệ tôi đoài, bị nạn độc tài đàn áp và đi đến chỗ bại vong. Đã biết rằng nghiệp sanh quả, tại sao vẫn tin rằng trong đời này không có nghiệp báo? Tóm lại, theo Phật giáo, những sự chênh lệch về tinh thần, đạo đức, trí tuệ và bẩm tánh một phần lớn đều tùy thuộc hành động và khuynh hướng của chúng ta trong quá khứ và trong hiện tại, tức là nghiệp. Tất cả không do nghiệp. Mặc dù chủ trương rằng nguyên nhân chính tạo nên sự chênh lệch trong đời sống là sự khác biệt giữa cái nghiệp của chúng sanh, Phật giáo không quả quyết rằng tất cả đều do nơi nghiệp. Nói một cách khác, nghiệp không phải là nguyên do duy nhất tạo nên những khác biệt chênh lệch giữa chúng sanh. Định luật nghiệp báo tuy quan trọng, chỉ là một trong 24 nhân duyên và chai và trong đời sống. Theo luật nhân quả tương quan và tha nè, nhân duyên là cái gì nhờ đó mà quả trổ sanh, hay nói một cách khác là khởi nhân. Cũng có nên định nghĩa nhân duyên, danh từ nhân duyên Pachaya, là yếu tố hỗ trợ và nâng đỡ. Nhân duyên có thể so sánh với nước và phân bón, và là yếu tố giúp cho cây lớn. Trích trong quyển Emmanuel of Abhidharma, tác giả Narada Thera, quyển 2, trang 87. Ta cũng nên phân biệt nhân quả tương quan Pathana Nayo và thập nhị nhân duyên Paticca Samuppada. Theo thập nhị nhân duyên, do cái này phát sinh. Theo nhân quả tương quan, do sự trợ giúp của cái này phát sinh. Để điều chỉnh lại quan niệm sai lầm cho rằng những quả lành giữ hay không lành không giữ, tất cả đều phát sinh do những hành động nào trong quá khứ, Đức Phật dạy. Nếu luận như vậy và quả quyết rằng do những hành động trong quá khứ mà con người trở thành sát nhân, trộm cướp, dâm loạn, láo xược, thô lỗ, nhảm nhí, tham lam, phảo quyệt, hư hèn, thì ta sẽ có lý do để ỷ lại dựa trên quá khứ mà không muốn thực hiện, không muốn cố gắng thực hiện, và cũng không thấy cần thiết phải thực hiện hay không thực hiện một hành động, dầu hành động ấy có đáng được thực hiện hay không. Đoạn kinh quan trọng vừa kể trên đính chính một quan điểm sai lầm, chủ trương rằng tất cả những gì xảy ra trong lĩnh vực tinh thần cũng như vật chất đều chỉ do tiền nghiệp mà phát sinh. Nếu kiếp sống hiện tại tuyệt đối do hành động quá khứ chi phối hay hoàn toàn do tiền nghiệp chủ động, thì định luật nghiệp báo chẳng có gì khác hơn là thuyết định mạng hay tiền định. Không ai còn tự do để cải thiện đời sống mình trong hiện tại hay trong tương lai. Việc tự do ý chí chỉ là một điều phi lý. Đời sống trở nên hoàn toàn tự động, và con người không mấy khác biệt với một cái máy.
tin rằng chúng ta được sinh ra do một đấng tạo hóa toàn năng, toàn quyền định đoạt số phận ta và sắp đặt trước định mạng, mà dầu muốn dầu không, ta không thể nào thay đổi được. Hoặc tin rằng cái nghiệp tạo ra số phận và định đoạt đời sống của chúng ta thì có khác gì nhau? Có khác chăng chỉ ở hai danh từ? Thuyết định mạng như vậy không phải là định luật nghiệp báo trong Phật giáo. Năm Niyama, tức là năm định luật. Phật giáo phân biệt năm định luật Niyama, hay là năm lịch trình chi phối sự tiến triển vật chất và tinh thần. Thứ nhất, Putu-Niyama là định luật liên quan đến sự tiến triển của vật lý thuộc loại không cơ thể, như hiện tượng thời tiết, mưa gió, nhiệt hàn vân vân, bốn mùa tám tiết, và đặc tính của mỗi mùa như hạ thì nóng, đông thì lạnh, cũng nằm trong định luật này. Vijñāna-niyāma là định luật liên quan đến sự tiến triển của vật lý thuộc loại hữu cơ, những vật có tế bào như cây cỏ. Do định luật này thì dòng nào sinh giống nấy, cây lúa do hạt lúa sinh ra, cây cam do hạt cam, vị ngọt do đường, mía, mật ong mà ra, vân vân. Luật âm dương trống máy, tế bào và bẩm thụ gen trong việc thọ thai cũng do định luật này chi phối. Sự giống nhau về thể chất của hai trẻ sinh đôi cũng vậy. Thứ ba là Kamaniyama, là định luật nhân quả, hay là sự tiến triển từ hành động thiện hoặc ác đến quả lành hay dữ. Nhân gieo thì quả trổ, nhân lành đem lại quả tốt, nhân ác đem lại quả xấu. Đó là định luật tự nhiên, phải trổ sanh như vậy, chứ không phải là một hình thức thưởng hay phạt. Sự tiến triển từ nhân đến quả cũng tự nhiên và cần thiết, như sự xoay chuyển của mặt trăng xung quanh mặt trời. Đó là nguyên tắc nhân quả tương xứng của định luật nghiệp báo. Nguyên tắc thứ hai của luật nhân quả là quả trổ liên tục. Một nhà bác học trong đời sống tìm tòi học hỏi, thu thập được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đến lúc chết và tái sanh, tất cả những kinh nghiệm và kiến thức ấy cũng được chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Đôi khi ta cũng phản phất nhớ lại một vài kinh nghiệm và kiến thức trong kiếp trước, nhưng lắm lúc ta quên hẳn, cũng như ta quên đi một vài kinh nghiệm và kiến thức đã thu thập hồi lúc còn nhỏ cùng trong một kiếp sống. Do nguyên tắc quả trổ liên tục mà có những trường hợp thần đồng, nhạc sĩ, họa sĩ, sử học gia, ngôn ngữ gia, chân dân, những đứa trẻ chưa học mà đã nói được nhiều thứ tiếng. Thứ tư là Dhamma-niyama, là định luật của vạn pháp, như những hiện tượng xảy ra khi một vị Bồ Tát lâm phàm trong kiếp chót, luật hấp dẫn lực và những định luật khác trong vũ trụ vân vân đều có thể liệt vào lịch trình tiến triển này. Cuối cùng là Citta-niyama, là định luật tâm lý hay lịch trình diễn tiến của tâm, những nguyên tố cấu tạo tâm, năng lực của tâm như thần giao cách cảm, biết quá khứ vị lai, huệ nhãn, huệ nhĩ, tha tâm thông và những hiện tượng tương tự mà khoa học hiện đại chưa giải thích được. Năm lịch trình tiến triển kể trên tự nó là những định luật, dựa theo đó ta có thể giải thích tất cả những hiện tượng tâm lý cũng như vật chất. Nghiệp báo chỉ là một trong năm định luật ấy. Cũng như tất cả những định luật trong vũ trụ, năm lịch trình tiến triển kể trên không do một quy luật thiêng liêng huyền bí nào tiểu tạo nên. Định luật liên quan đến sự tiến triển của vật lý, loại không cơ thể, có cơ thể, định luật của vạn pháp là những lịch trình tiến triển ít nhiều máy móc, mặc dầu trong một giới hạn nào, trí thông minh của con người cũng có thể kiểm soát được. Thí dụ như lửa nóng có đặc tính làm phỏng da, tiết lạnh đến mức độ nào thì làm đông nước, nhưng cũng có người có thể đi trên lửa mà không bị phỏng, và cũng có người ngồi trên tuyết lạnh sơn, khỏa thân mà không sao. Những người thợ trồng hoa chuyên nghiệp có thể tạo nên những cảnh vườn tuyệt đẹp
với các loại hoa trái mùa. Người luyện phép du già có thể dùng quay lực thần bí nâng cao một vật nặng. Định luật thuộc về tâm linh cũng máy móc như các định luật khác, nghĩa là cũng tác động tự nhiên một cách vô ý thức, không cần thích, không cần kích thích, không tùy thuộc nơi ý muốn nơi bên ngoài. Khi nhân đã gieo thì do nghiệp báo quả phải trổ. Sự tu tập trong Phật giáo nhằm mục đích kiểm soát tâm, và sự kiểm soát này có thể thực hiện được nhờ hiểu biết chân chánh và tư tưởng trong sạch. Luật nhân quả tác động một cách rất máy móc. Khi cái nghiệp quá nặng thì con người giàu có muốn cũng không sửa đổi kết quả nghiêm khắc của nó được. Nhưng trong những trường hợp ấy cũng vậy, chánh kiến và tác ý trong sạch có thể sửa chữa phần nào cái nghiệp. Nghiệp lành có thể làm dịu bớt phần nào quả dữ. Định luật nhân quả thật là phức tạp. Chỉ có Đức Phật mới thấu rõ được nguồn cội của nó. Mục tiêu tối hậu của người Phật tử là tận diệt nghiệp. Chương 19. Nghiệp là gì? Tác ý là nghiệp. Tăng Nhất à, nghiệp. Karma, nghiệp, theo đúng nghĩa của danh từ, là hành động hay là việc làm. Định nghĩa cùng tột của nghiệp là tác ý, chetana, tư tưởng, lời nói, việc làm, thường do ý muốn làm động cơ khởi xuất. Phật giáo gọi ý muốn hay ý chí ấy là tác ý. Tất cả những hành động có tác ý, dầu biểu hiện do thân, khẩu hay ý, đều tạo nghiệp. Tất cả những hành động có tác ý, thiện hay bất thiện, đều tạo nghiệp. Những hành động không cố ý, không có chủ tâm, mặc dầu đã biểu hiện bằng lời nói hay việc làm, đều không tạo nghiệp. Tác ý là yếu tố tối quan trọng để tạo nghiệp. Đức Phật dạy, này hỡi các tỳ khưu, Như Lai xác nhận rằng chính tác ý là nghiệp, có ý muốn làm mới có hành động bằng thân, khẩu hay ý. Ngoại trừ những hành động của chư Phật và chư vị A-la-hán, mỗi hành động có tác ý đều gọi là nghiệp. Mặc dầu chư Phật và chư vị A-la-hán vẫn còn phải chịu ảnh hưởng của những nhân đã gieo trong quá khứ, các ngài không còn tạo nghiệp mới nữa, vì các ngài đã thoát ra ngoài cái lành và cái dữ, đã tận diệt vô minh và ái dục là hai nguồn gốc của nghiệp. Kinh Ratna Sutra có ghi, mầm giống đã bị tận diệt, những ý muốn vị kỷ không còn phát sanh lên được. Như vậy, không có nghĩa là chư Phật và chư vị A-la-hán sống một cách thụ động. Các ngài luôn luôn tích cực hoạt động để tạo an vui hạnh phúc cho chúng sanh. Hành động của các ngài thường được coi là thiện, không có tạc khả năng tạo nghiệp, đã am hiểu tận tường thực tướng của vạn vật. Các ngài phá tan mọi thằng thúc trói buộc chúng sanh trong vòng luân hồi, những chuỗi dài nhân và quả. Một vài hệ thống tín ngưỡng cũng nhìn nhận rằng mọi chênh lệch trong xã hội đều do nghiệp. Nhưng khi đề cập đến nghiệp, lại chủ trương rằng mọi hành động có tác ý cùng không đều tạo nghiệp. Theo chủ trương ấy thì một người giết cha giết mẹ, dầu cố tâm hay vô ý, đều phạm trọng tội như nhau. Cũng như đối với lửa, dầu vô tình hay cố ý, thọc tay vào lửa thì phải bị phỏng như nhau, không hơn không kém. Lập luận như vậy dĩ nhiên sẽ đưa đến một định thức phi lý. Đứa bé trong bào thai vô tình làm cho mẹ đau đớn, bà mẹ vô ý làm đau con trong lòng, hẳn cũng tạo nghiệp bất thiện. Giả lại, nêu ra một sự kiện để giải thích một sự kiện tương tự như trường hợp của người thọc tay vào lửa và người hành động ác là một luận cứ không thể đứng vững. Thí dụ, theo luận cứ trên, nếu ông A sai ông B đi giết người, thì chính ông B phạm tội sát nhân, mà ông A thì không sao cả, vì chỉ có ông B là người thọc tay vào lửa. Hơn nữa, cũng theo luận cứ trên, một hành động ác không có tác ý có thể còn tai hại hơn là hành động ác có tác ý. Nói cách khác, cố ý làm ác bị hại ít hơn là vô tình. Vì theo thí dụ người thọc tay vào lửa, biết rằng lửa nóng, người cố tâm tất phải dè dặt hơn nên ít bị nóng. Người vô tình vì không định ý trước, không kịp ngăn ngừa, ắt bị phỏng nhiều hơn. Trong sự báo ứng của nghiệp, tâm là yếu tố tối quan trọng. Tất cả những việc làm, lời nói và tư tưởng đều do nơi tâm. Không kiềm chế tâm, tất nhiên không kiềm chế được việc làm, lời nói và tư tưởng. Kiềm chế tâm, tức kiềm chế thân, khẩu, ý. Chính tâm dẫn dắt thế gian, chính tâm lôi kéo thế gian, và tất cả mọi người đều làm chủ cái tâm. Kinh Pháp Cú cũng có câu: tâm dẫn đầu mọi hành động, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói hay làm với tâm ác, thì sự đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe. Và nếu ta nói hay làm với tâm trong sạch, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng theo hình. Pháp Cú, câu 1 và câu 2. Ta thắc mắc vì sao một vật vô hình như tâm lại có thể gây ra những xáo trộn cho thế gian vật chất. Thật ra không có gì khó hiểu. Chính những bộ máy cực kỳ hùng mạnh và có khả năng làm đảo lộn thế gian hiện đại chỉ là sản phẩm của những bộ óc phong phú. Cái tâm vô hình tạo nên tất cả những tác động báo ứng của nghiệp. Nghiệp không nhất thiết phải là những hành động trong quá khứ mà thôi. Nghiệp bao trùm quá khứ và hiện tại. Như vậy, nói một cách, chúng ta như thế nào trong hiện tại là tùy trong quá khứ chúng ta đã hành động như thế nào, và trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào cũng tùy thuộc nơi hành động của chúng ta như thế nào trong hiện tại. Hiểu một cách khác nữa, ta phải thêm rằng trong hiện tại chúng ta như thế nào không hoàn toàn, bởi vì trong quá khứ ta đã như thế nào, và trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn, tùy thuộc nơi chúng ta như thế nào trong hiện tại. Hiện tại chắc chắn là con đẻ của quá khứ, đồng thời cũng là mẹ sanh của tương lai. Nhưng trong sự báo ứng vô cùng phức tạp của nghiệp, ta không thể nhìn vào hiện tại mà quả quyết quá khứ và tương lai. Thí dụ, như tên cướp sát nhân ngày hôm nay có thể là một người hiền như ông Thánh ngày mai. Một người hiền lương đạo đức ngày hôm nay có thể hôm qua là người hư hèn, hung dữ. Lời mẹ dạy con: nếu con ngoan sẽ được mẹ cưng và con sẽ vui vẻ. Nếu con không ngoan, mẹ sẽ không cưng con và con sẽ buồn. Đó là giáo lý nghiệp báo. Cái gì giống nhau, thu hút lẫn nhau, tốt đem lại tốt, xấu đem lại xấu, đó là định luật nhân quả. Tóm tắt, nghiệp báo là định luật nhân quả trong lĩnh vực luân lý. Hay như người phương Tây thường nói, nghiệp báo là ảnh hưởng của hành động. Nghiệp là quả. Nghiệp là hành động, quả là phản ứng của hành động ấy. Nói cách khác, quả, vipaka, là hậu quả của hành động. Cũng như mỗi vật đều dính liền với cái bóng của nó, mỗi hành động có tác ý đều dính liền với quả. Nghiệp có thể ví như một cái hộp có khả năng trở thành cây. Quả như trái cây, lá, hoa, các thứ, là những sự khác biệt bên ngoài, như sức khỏe, sự thịnh vượng, sự giàu sang, sự bệnh hoạn, như những điều bất hạnh trong đời sống vật chất mà không ai tránh khỏi. Nói một cách chính xác, nghiệp và quả đều tùy thuộc ở tâm. Hành động tức nghiệp và kết quả của hành động ấy tức quả đều do tâm tạo nên. Vì nghiệp có thể tốt hay xấu, quả có thể lành hay dữ. Nếu hành động thuộc về tâm thì quả cũng thuộc về tâm. Lắm khi ta nghe an vui hạnh phúc khoan khoái trong lòng hay buồn bực đau khổ vân vân, đó là ta đang thọ quả thuộc về tâm. Quả trổ sanh tốt hay xấu tùy theo nhân gieo tốt hay xấu. Trong phạm vi vật chất, anisansa là những phước báo như giàu sang, mạnh khỏe, tuổi thọ vân vân. Adinava là những tội khổ như bần cùng, bệnh tật, yểu tử vân vân. Nghiệp là những tâm dương thiện và bất thiện tại thế, kusala, akusala, lokiyata, và quả vipaka là những loại tâm quả tại thế, lokiya vipaka cita. Theo vi diệu pháp Abhidhamma, nghiệp gồm 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện thuộc về dục giới, 5 loại tâm thiện thuộc sắc giới và 4 loại tâm thiện thuộc vô sắc giới. 8 loại tâm siêu thế Lukutara Chita không thể coi là nghiệp vì các loại tâm này có khuynh hướng diệt nghiệp. Động cơ của tất cả các loại tâm tại thế là tác ý Chitana. Trái lại, yếu tố chánh yếu trong các loại tâm siêu thế là trí tuệ Panya. 9 loại tâm thuộc sắc giới và vô sắc giới, nghĩa là 4 thiện sắc giới, 5 thiện sắc giới và 4 thiện vô sắc giới, hoàn toàn thuộc về tâm, không biểu hiện dưới hình thức việc làm và lời nói như 20 loại tâm thuộc dục giới. Mọi hành động đều do tâm. Chính tâm phát hiện bằng thân, khẩu hay ý. Tất cả 29 loại tâm, 29 loại tại thế, đều được gọi là nghiệp vì các loại tâm ấy có khả năng tạo quả một cách tự nhiên, không cần sự trợ lực của một yếu tố nào từ bên ngoài. Vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ, kết quả dĩ nhiên phải có của những loại tâm thiện hay bất thiện, gọi là tâm quả, thuộc dục giới. 5 loại tâm quả thuộc sắc giới và 4 loại tâm quả thuộc vô sắc giới đều là kết quả đương nhiên của nghiệp. Đã gieo nhân, tức phải gặt quả. Lúc nơi này, lúc này, nơi này, hay lúc khác, nơi khác, ở kiếp hiện tại hay trong kiếp tương lai. Ngày hôm nay, ta gặt hái những gì mà chính ta đã gieo trong hiện tại hay trong quá khứ. Kinh Samyutta Nikaya, tạp A Hàm, có chép như sau. Đã gieo giống nào, sẽ gặt quả nấy. Hành thiện, sẽ thâu gặt quả lành. Hành ác, gặt quả dữ. Hãy gieo giống tốt, ta sẽ hưởng quả lành. Nghiệp báo, tự nó là một định luật có hiệu lực trong một phạm vi riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của một tha lực nào từ bên ngoài đưa vào. Khả năng trổ quả đã dính liền với nghiệp. Trong hành động, dầu bằng thân, khẩu hay ý, đã có tiềm năng tạo quả, cũng như trong hột đã có tiềm lực tạo nên cây và sanh ra trái. Nhân sanh quả, quả giải thích nhân, hột sanh trái. Thấy trái, ta biết được hột như thế nào. Sự liên quan giữa hột và trái cũng như giữa nghiệp và quả.
Trong nhân đã sẵn có mầm giống của quả. Hạnh phúc và đau khổ thường xảy đến cho nhân loại là quả phải có rổ sanh do những nhân nào. Phật giáo không chủ trương có sự thưởng phạt do một đấng thần linh toàn tri toàn năng tối thượng nào ban bố cho những linh hồn đã làm lành hay ghi dữ. Thuyết duy thần cố giải thích mọi việc bằng kiếp sống trường cửu trong tương lai mà không biết đến quá khứ. Thuyết duy thần tin rằng linh hồn của người chết sẽ trải qua một cuộc phán xử và xem những phước báo và tội khổ trong đời là hoàn toàn do ý muốn của một tạo hóa tối thượng ngự trên một cảnh trời nào tạo ra càng khôn vạn vật và trọn quyền định đoạt số phận của nhân loại vật do mình tạo ra. Đến đây chấm dứt cuồng băng thứ 11, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.